Hơn 22 giờ đêm, điểm làm thẻ căn cước công dân ở xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải vẫn tấp nập. Phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt, nhưng chị Giàng Thị Ca vẫn vui vẻ. Chị Ca cho biết bà con ở đây ban ngày phải đi làm nương, làm ruộng, lên rừng lấy củi. Nếu chỉ làm ban ngày, bà con không có thời gian để làm.
Đi buổi tối như thế này thì ban ngày thì mình có thể giải quyết được hết các công việc của mình Về nhà cơm nước xong thì mới lên đây, thì vừa giải quyết được công việc của mình và vừa lên đây chụp được cái ảnh đi ạ. Lúc đầu em vào đây em không biết nên là em phải hỏi các anh công an là phải vào chỗ nào để kê khai, thì các anh rất nhiệt tình hướng dẫn cho họ. Em kê khai có chỗ nào em không hiểu thì các anh hướng dẫn cho họ.
Hơn 12 giờ trưa, cán bộ chiến sĩ công an huyện Mù Cang Chải vẫn miệt mài lăn từng ngón tay, chỉnh từng mái tóc, tư thế ngồi cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải. Để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em, lực lượng cán bộ công an đã làm từ sáng đến thông trưa cho hết số học sinh học ca chiều, đồng thời đổi ca chiều làm luôn cho số học sinh học ca sáng. Em Sùng A Chơ, học sinh lớp 10A4, nói:
ở đây các chú làm cả ngày lớn đêm nên tạo điều kiện thuận lợi cho bọn em. Trong lúc bọn em rảnh rỗi chưa đến giờ học thì bọn em có thể đến để làm thẻ căn cước.
Trường Trung học phổ thông huyện Mù Cang Chải có trên 500 học sinh. Việc triển khai làm thẻ căn cước công dân cho học sinh được thực hiện tại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh. Thầy giáo Bùi Văn Chuyển, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
việc làm thẻ căn cước tại trường có một số những thuận lợi như sau. Đó là tập trung được đa số các em học sinh của nhà trường làm cùng một thời điểm, không ảnh hưởng gì đến cái thời gian học tập của các em. Cái thuận lợi nữa đó là khi các em học sinh làm thẻ căn cước thì các em phải có một số cái hồ sơ, cái thông tin cá nhân của các em. Nhà trường đã lưu toàn bộ cái hồ sơ đó tại nhà trường và chỉ được mở hồ sơ cho các em mượn, các em không phải di chuyển về nhà để lấy. Một việc nữa đó là các em học sinh ở tại đây thì các em làm thẻ căn cước thì các em phải đóng một cái phí. Nhiều em không có tiền thì nhà trường sẽ bảo lãnh cho các em. Sau này các em sẽ nộp khoản phí đấy sau.
Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, trưởng công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, trước khi thực hiện làm thẻ căn cước công dân, đơn vị đã yêu cầu lực lượng công an xã phối hợp với chính quyền cơ sở thông báo ngày giờ và vận động bà con từ các thôn bản ra điểm tập trung ở xã để làm. Với hai bộ máy được trang bị, công an huyện đã chia thành 4 ca làm việc liên tục, đạt công suất trên 700 trường hợp mỗi ngày đêm. Đến nay, huyện đã thu thập được trên 21.000 trong tổng số hơn 40.000 hồ sơ cần thu thập. Tuy nhiên, cũng có những ngày chỉ có thể đạt khoảng 300 trường hợp trên máy. Nguyên nhân do bà con ở huyện vùng cao chủ yếu lao động chân tay nên nhiều người mất dấu vân tay do bị mòn, dính mực thổ cẩm hay các vết sẹo làm mất hình dạng. Máy móc không nhận diện được, dẫn đến mất nhiều thời gian.
Từ cái thực tế đó thì chúng tôi cũng khắc phục bằng cách trước khi thực hiện lấy vân tay thì cũng hướng dẫn cho bà con rửa tay bằng xà phòng, sau đó là sấy khô, tạo thuận lợi hơn trong quá trình lấy vân tay. Cái khó khăn nữa đó là nguồn điện sử dụng đối với các bộ máy để thu thập thông tin về căn cước công dân. Điều kiện hệ thống thông tin liên lạc gặp khó khăn, do đó mà để hoàn thành được chỉ tiêu được giao, công an huyện Mù Cang Chải tập trung lực lượng tiến hành làm cả ngày và đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, thực hiện tốt cái công tác là tuyên truyền vận động để bà con đi ra trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm.
Làm việc ngày đêm cùng những sáng tạo linh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an các địa phương, Yên Bái đang là một trong những tỉnh top đầu của cả nước trong thực hiện cấp thẻ căn cước công dân với trên 230.000 hồ sơ được thu thập. Tuy nhiên, theo công an tỉnh Yên Bái, thời gian tới công việc này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hầu hết các địa phương đã thực hiện xong tại các địa bàn vùng thấp, còn lại là các xã vùng cao, vùng xa, nơi mà người dân sống phân tán, đường giao thông đi lại khó khăn, hệ thống thông tin liên lạc nhiều hạn chế.